Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Trần Văn Giáp là một giáo viên dạy toán cấp 3 tại Sài Gòn. Anh vẫn luôn mang theo một tấm ảnh đã cũ sờn và gấp mép cắt ra từ một bài báo, được xếp gọn gàng trong ví. Đó là tấm ảnh chụp giáo sư Fred đang khá mắt cho anh vào ngày gặp gỡ 25 năm trước. Một nhà báo Úc bình luận, bức hình này đã chụp được khoảnh khắc mà sự sợ hãi và hy vọng đang xen trên khuôn mặt của Giáp, với đôi mắt mở to dưới bàn tay rắn chắc của vị bác sĩ nhãn khoa. Bức ảnh chụp Giáp và bác sĩ Fred Hollows đã trở thành bích chương của quỹ Fred Hollows và giúp mang lại 53 triệu đô la mỗi năm từ các mạnh thường quân để duy trì hoạt động của quỹ, giúp chữa các bệnh về mắt và lấy lại ánh sáng cho hơn 2 triệu người trên khắp thế giới. Thưa anh Giáp, anh còn nhớ cái ngày anh gặp bác sĩ Fred không?
Giáp cũng không nhớ chính xác là cái ngày tháng nào đó, nhưng mà Giáp nhớ là nó khoảng vào mùa hè năm 1992 đấy. Là khi đó là Giáp đã được gặp bác sĩ Fred. Khi đó là Giáp bị tai nạn về mắt và bố của Giáp đã đưa Giáp đi rất nhiều bệnh viện để chữa mắt nhưng mà không khỏi được. Và cái ngày hôm đó là tại bệnh viện mắt Hà Nội ấy, thì khi mà hai bố con chuẩn bị về thì đã thấy một cái đám đông vây quanh một cái nhóm bác sĩ người nước ngoài. Thì bố của Giáp đã kéo Giáp theo và đến cái đầu tòa nhà thì bố đã đẩy Giáp về phía ông Fred và ông Fred đã đỡ lấy Giáp và khám mắt cho Giáp.
Giáp có thể nhớ lại là tại sao mà cái đôi mắt của anh nó bị thương, tức là hồi đó là cái tai nạn như thế nào, Giáp có nhớ không?
Cái đó Giáp nhớ rất là rõ. Khi mà còn nhỏ đó thì Giáp chơi đánh khăn cùng bạn bè. Thì một cái người bạn đã đánh một cái ống thủy tinh mà nó văng vào trong mắt của Giáp, cái mắt phải của Giáp và làm cho cái mắt của Giáp nó bị chấn thương và sau đó thì không có thể nhìn thấy được ạ.
Cái quá trình mà dẫn đi bệnh viện này đến bệnh viện kia thì trong bao lâu?
Dạ, khi đó thì Giáp nhớ là Giáp phải nghỉ học mất một năm, tức là nó phải cũng phải hơn một năm thì sau đó thì mới ra ngoài bệnh viện Hà Nội. Trước đó thì cũng có lên bệnh viện mắt của tỉnh để cũng làm một ca phẫu thuật, nhưng mà khi về thì nó cũng không cải thiện được mà nó còn trầm trọng hơn, thì còn mất hơn một năm thì bố đã đưa Giáp ra ngoài Hà Nội ạ. Khám ở bệnh viện mắt Trung ương Hà Nội thì các bác sĩ người ta nói là không có khả năng để chữa khỏi, cho nên là bố của Giáp đã đưa Giáp đi thăm một vòng Hà Nội và chuẩn bị về, thì sau đó đã gặp được cái đoàn của giáo sư Fred ở Việt Nam.
Thì lúc đó là Giáp có nhớ là đi tìm ở Hà Nội là khoảng bao nhiêu lâu không?
Từ nhà Giáp ra Hà Nội thì ở ngoài Hà Nội chắc cũng phải hơn một tháng ở ngoài Hà Nội, nhưng mà cứ hy vọng là chờ bác sĩ người ta chẩn đoán khám đi khám lại, nhưng mà sau thì người ta nói là không thể nào mà chữa khỏi được. Dạ, em khi đó thì em cũng nghe cái một bác sĩ Tôn Thị Kim Thanh nói là cái đục thủy tinh thể này ở Việt Nam là chưa có cách nào để chữa khỏi cả. Dạ, năm đó là Giáp cũng khoảng cỡ hơn 7 tuổi ạ.
Cái lúc mà bố anh đẩy anh vào cái đám đông những cái bác sĩ nước ngoài đang đứng ở trong bệnh viện đó để mà thăm khám cho bệnh nhân, thì lúc đó anh có nhớ là khi mà anh được đẩy vào á, là lần đầu tiên là bác sĩ Fred cầm tay anh hay là làm thế nào mà anh tiếp xúc được với bác sĩ Fred?
Khi mà đám đông vây quanh thì bố Giáp đã đẩy Giáp về phía Fred và Giáp đã ôm lấy chân ông Fred. Khi đó ông Fred đỡ lấy Giáp và ông chỉ vào mắt của Giáp rồi lấy cái đèn flash sôi vào mắt của Giáp và nói với những cái người đang coi phim chụp hình cái gì đó. Khi đó thì Giáp không có nhớ là người nào, bởi vì có rất nhiều người đứng coi và khi đó thì Giáp lúc đầu Giáp rất là sợ, bởi vì một người đứng ngoài đỡ lấy mình thì rất là sợ, nhưng mà sau đó thì Giáp nghĩ là mình sẽ được chữa khỏi mắt, cho nên Giáp cũng cứ tự tin để nhìn mọi người. Sau đó thì bố nói là để ông sẽ chữa khỏi mắt cho con, thì Giáp rất là hy vọng là sẽ được chữa khỏi mắt, nên là Giáp không còn lo lắng nữa.
Lúc đó Giáp có sợ muốn bỏ chạy không?
Dạ, khi đó thì cũng không có sợ là bỏ chạy, mà khi đó là mà gần như là nằm gọn vào trong cái lòng tay của giáo sư, cho nên là cứ để im cho bác sĩ khám thôi ạ.
Là cũng khá là ngoan ha, lúc đó 6 tuổi mà ở đối với người lạ như vậy mà không sợ, mà xung quanh thì rang rất là đông người phải không?
Dạ, thì sau đó thì ở bệnh viện thông báo là sẽ phẫu thuật cho hai người, có một người là ông lão già và một em bé, thì bố Giáp cũng không biết là có phải là Giáp hay không. Thì khi mà đưa hồ sơ bệnh án ấy, thì không phải là Giáp mà một là một cái cậu bé tên là Trọng. Thì sau đó thì cái cậu bé này á, là khóc, cho nên là các bác sĩ là đã hủy cái ca phẫu thuật đó và đã xem xét cái hồ sơ của Giáp, và Giáp được mẫu sau đó khoảng mấy ngày gì đấy ạ.
Ủa vậy là lúc đó mà gặp bác sĩ Fred xong á, là Giáp gửi bộ bố Giáp gửi bộ hồ sơ ngay lúc đó luôn hay là sao?
Dạ, cái hồ sơ đã lưu ở bệnh viện khoảng trước đó một tháng rồi ạ. Nhưng mà tại vì nghe bác sĩ nói là tại giáo sư Fred co là chỉ có ít ngày, cho nên là chỉ chọn mổ 2 ca là để cho các bác sĩ học tập ạ.
À, như vậy là Giáp là được chính tay giáo sư Fred Hollow mổ đúng không?
Khi đó thì Giáp nhìn thì khi mà vào phòng mổ á, Giáp nhìn thì không phải là giáo sư Fred mà một cái bác sĩ khác mổ. Khi mà vào thì Giáp sợ lắm, thì bố Giáp nói là phải bấm cái tay để cho giữ cái đám thì mới mổ thổi mắt được. Thì khi vào Giáp nhìn thấy một cái người bác sĩ khác cũng khuôn mặt không phải Fred, nhưng mà cái ông này ông làm một cái động tác là ông hít sáo và ông ấy đã gõ những cái dụng cụ mổ làm cho Giáp thấy yên tâm.
Đó là năm 1992. Bác sĩ Fred Hollows đang đối mặt với những ngày tháng cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng ông đã rời giường bệnh để đến Việt Nam để giữ lời hứa về một chương trình huấn luyện hơn 300 bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa được đích thân ông hướng dẫn học cách áp dụng những kỹ thuật mổ đục thủy tinh thể tiến bộ nhất cho Việt Nam. Lần đầu tiên giáo sư Fred đến thăm Việt Nam vào năm 1992 đó, thì tại Việt Nam đang có gần 1 triệu người cần phẫu thuật đục thủy tinh thể. Phẫu thuật mắt đã giúp Giáp nhìn thấy cuộc đời và thay đổi số phận của anh vĩnh viễn.
Dạ, khi đó Giáp nhớ rõ rằng có rất nhiều người tới và để mở tấm băng đó thì có rất nhiều bác sĩ y tá tới. Sau đó thì khi mà mở tấm băng ra thì bố của Giáp là người đầu tiên đã giơ cái bàn tay ra, hầu ấy là có thấy được bao nhiêu ngón tay đang giơ lên không. Rồi sau đó là dẫn ra ngoài hành lang và chỉ ra ngoài cái khu vực cây cối, hỏi là có nhìn thấy màu xanh của lá cây hay là có nhìn thấy đám mây trên trời không. Thì đó Giáp nhìn thì Giáp thấy được rõ được những cái ngón tay và thấy được cái màu xanh của lá thì Giáp rất là vui. Vì trước đó là mắt phải này nhìn không, nó là một cái màu tối thui, không nhìn thấy gì hết.
Vậy lúc đó là cái con mắt phải như vậy, còn con mắt trái thì tình hình như thế nào?
Cái con mắt trái thì nó vẫn bình thường, nhưng mà thấy nó hơi bị, nó giống như nó bị căng theo, nó cũng bị căng thẳng, cho nên là bị chớp mắt rất là nhiều.
Sau đó thì anh còn nằm bệnh viện bao lâu nữa thì mới trở lại với cuộc sống bình thường?
Giáp cũng nhớ không rõ lắm, nhưng mà khi mà mổ về nhà thì Giáp nhớ là khoảng 3-4 tháng sau gì đấy thì Giáp đi học trở lại lớp 1 đi học trở lại.
Là lúc đó mới học lớp 1 thôi đúng không?
Dạ, khi đó là mới tại vì trước đó đã nghỉ mất 1 năm rồi, sau đó là mới quay lại học lớp 1.
Rồi sau cái lần mổ đó thì Giáp còn gặp giáo sư Fred lần nào nữa không?
Dạ, thưa chị, là sau khi mà mổ cái ca mổ đó thì Giáp không còn được gặp giáo sư Fred lần nào nữa. Nhưng mà sau đó thì Giáp có được gặp những người trong gia đình giáo sư Fred, như là vợ giáo sư Fred là bà Gabi 5-6 lần. Rồi Giáp cũng có gặp được con trai của giáo sư Fred là anh Cam.
Có lần là Giáp được tặng quà cho một ông thủ tướng Úc sang thăm Việt Nam. Giáp có nhớ cái lần tặng quà đó không Giáp?
À dạ, cái lần đó là Giáp nhớ là khoảng 59... Tức là sau khi mà Giáp mổ mắt được thời gian ấy, khoảng hơn 1 năm rồi, Giáp có được bệnh viện mời ra ngoài Hà Nội để gặp thủ tướng của Úc. Và cái lần đó Giáp cũng gặp bà Gabi. Thì cái lần đó là Giáp được cái đoàn ở bên Úc, bên thủ tướng Úc qua, người ta tặng rất là nhiều cái món quà ý nghĩa, như là cặp sách bút, rồi là một số cái quyển sách về nước Úc. Dạ, những cái quyển sách đó thì em có nhớ là một cái quyển si in với một cái quyển The Gift of Australia.
Sau lần gặp Giáp năm 1992, bác sĩ Fred Hollow qua đời vào tháng 2 năm 1993 vì bị ung thư thận. Nhưng quỹ từ thiện mang tên ông mà ông và vợ đồng sáng lập đã hình thành và bắt đầu vươn tay ra những quốc gia đói nghèo cũng như các cộng đồng thổ dân tại khắp nước Úc. Còn với Giáp, cuộc đời của cậu bé 8 tuổi đang bước sang một trang mới.
khi mà Giáp khởi mắt ấy, thì Giáp học trong các môn học thì Giáp học cái môn toán, Giáp thấy là mình rất là thích học cái môn toán và Giáp cũng thích là sau này trở thành một giáo viên dạy toán, do đó là Giáp chọn cái môn toán để Giáp học đại học và đi ngành sư phạm toán. Giáp học ở trường đại học Hồng Đức ở quê ngoài tỉnh, ở tỉnh gần nhà đấy.
Nhưng mà số phận đưa đẩy làm sao mà anh vào Sài Gòn để dạy?
Dạ, khi mà học đại học thì Giáp học cùng với các bạn thì có một người bạn gái học cùng lớp và cũng sau khi ra trường thì cũng vào Sài Gòn thì Giáp đi làm, sau đó thì Giáp đã vào và người bạn gái đó thì bây giờ đã là vợ của Giáp và đã cùng với Giáp là có được hai đứa con rất là dễ thương.
Vậy thì hiện nay thì Giáp đang làm việc ở đâu?
Hiện nay thì Giáp đang là một giáo viên dạy toán ở Giáp đang làm ở bên trường Tân Trọng An ở quận Bình Tân.
Vậy thì có cái dự định gì cho nghề nghiệp trong tương lai không?
Trong tương lai thì Giáp nghĩ là mình sẽ tiếp tục làm một cái giáo viên dạy toán và bằng cái khả năng của mình thì Giáp sẽ tham gia giúp đỡ những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Theo lời bác sĩ Huỳnh Tấn Phúc, giám đốc quỹ Fred Hollow tại Việt Nam, tổ chức này tại Việt Nam hiện có hơn 1.000 bác sĩ nhãn khoa, thực hiện tới 250.000 ca phẫu thuật mắt mỗi năm. Bác sĩ Phúc cho SBS hay, chỉ trong 12 tháng vừa qua, quỹ Fred Hollow đã giúp phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho gần 900.000 bệnh nhân, huấn luyện gần 65.000 bác sĩ phẫu thuật, nhân viên y khoa và giáo viên, cũng như chữa trị cho hơn 8 triệu người bị mắc hột. Mới tuần trước, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập quỹ từ thiện Fred Hollow, Trần Văn Giáp đã đi thăm Úc và gửi lời tri ân đến những mạnh thường quân, những bác sĩ thuộc tổ chức đã mổ mắt cho anh.
Cái chuyến đi Úc vừa rồi là cái chuyến thứ hai mà Giáp được đi Úc, thì cái chuyến đi này có rất nhiều điều thú vị. Thứ nhất là Giáp được gặp và cảm ơn bà Gabi là vợ của giáo sư Vết, được tới nhà thăm nhà bà và được dự cái buổi sinh nhật của con gái rút của gia đình. Thứ hai á, là Giáp được gặp và ngồi uống cà phê với cái người chụp hình là anh Michael và nói chuyện với anh rất nhiều về cái bức hình mà anh đã chụp hồi năm 92 á. Ba là Giáp được gặp các anh chị trong văn phòng Fred Hollow, những cái người mà đang biến cái tâm niệm của giáo sư Fred thành hiện thực để cảm ơn họ. Thứ ba là Giáp gặp được các cái nhà tài trợ tốt bụng, họ tới và họ đã đóng góp rất nhiều để cho cái quỹ hết phát triển. Giáp cũng đã được xuống cái khu Kalamata, khu mà có rất nhiều người Việt sinh sống, thì Giáp đã gặp được rất nhiều cái gia đình có lòng hảo tâm ở dưới này đã giúp những em học sinh nghèo Việt Nam là có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục được học, và một số gia đình thì người ta cũng đã giúp đỡ cho cái quỹ Fred Hollow. Giáp đã tới văn phòng Fred Hollow được 2 lần. Thì cái lần thứ hai này thì Giáp thấy là văn phòng phát triển rất là rộng, có rất nhiều các anh chị làm trong này. Và Giáp nghĩ rằng với một cái tấm lòng tốt đẹp và cao cả của giáo sư Fred thì đã truyền cảm hứng cho mọi người, thì Giáp nghĩ là trong tương lai thì cái quỹ Fred Hollow sẽ phát triển rất là vững mạnh và ngày càng giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn về mắt như Giáp đã từng bị năm xưa.
Buổi ngồi uống cà phê với nhà báo và Michael, khi mà nói về cái bức ảnh mà nhà báo chụp anh, thì nhà báo Michael đã nói gì với anh?
Khi mà ăn trưa và uống cà phê với anh Michael thì anh Michael cũng có chia sẻ là cái bức hình đó khi mà anh chụp thì anh cũng không được đứng ở cái vị trí thuận lợi cho lắm để chụp, và anh đã bấm máy và cái bức hình mà anh chụp đó bây giờ đã được quỹ Fred Hollow làm cái biểu tượng để quyên góp quỹ và giúp đỡ mọi người. Thì anh, đối với anh Michael thì rất thấy anh như là một người hiệp sĩ, chắc là phải có một cái giải thưởng dành riêng cho anh về những cống hiến của anh trong cái quỹ Fred. Anh Michael cũng có hỏi thăm về cuộc sống của Giáp và cũng nói với Giáp rất nhiều các cái cuộc chụp hình mà Michael đã đi trong các cái nước khác như là Nepal, như là các cái nói chung là một số cái nước khác. Michael anh có kể một số nước khác và đi thì anh ấy rất là ấn tượng khi mà sang Việt Nam.
Ông Fred Hollow là đã từng được người dân Úc vận động để mà đưa cái hình của ông, hình ảnh của ông lên cái tờ bạc 5 đô la của Úc. Thì anh có suy nghĩ gì về chuyện này? Anh thấy bác sĩ có xứng đáng được chuyện này không?
Nhân cái chuyến thăm vừa rồi thì Giáp mới được biết là đã có một cái cuộc vận động tại Úc để mà đưa hình của giáo sư Fred lên cái tờ bạc 5 đô la. Giáp thấy cái điều đó thật là vinh dự và rất là xứng, giáo sư Fred rất là xứng đáng. Giáp nghĩ là giáo sư Fred không chỉ ở Úc mà ở trên thế giới này thì cái tư tưởng và cái trái tim của giáo sư Fred sẽ được rất nhiều người trên thế giới này ca ngợi và đi theo ạ.